Nên nên hiểu rõ bản chất cái vấn của vấn đề, bởi vì đôi khi là mình sẽ bị chỉ trích một cách vô lý, thì khi đó cố gắng là đủ trưởng thành và khiêm nhường để mà thừa nhận những cái sai lầm đấy. Đấy, chỉ biết cách làm thôi, hãy hãy cố gắng
Sống thật.
để mà nói thật thôi. Đây cũng cũng không 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 có một cái lời khuyên nào thực sự là cái mẹo vặt nào hay hơn cho các bạn.
Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3 kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Bây giờ mình sẽ nói sâu hơn một chút quá trình mà phê phim xây dựng cộng đồng, thì nó không chỉ là sự phát triển của công ty mà còn gắn liền rất là nhiều đến sự phát triển của bản thân Giang nữa. Thì khi mà Giang bước vào vị trí là người mà dẫn dắt một nhóm bạn rất là trẻ tuổi như thế, thì cậu suy nghĩ như thế nào về việc xây dựng hình ảnh cho bản thân và ảnh hưởng của bản thân đến công ty? Tại vì tớ đọc bình luận của các bạn ở trên YouTube của phê phim, rất là nhiều bạn hỏi anh Giang đâu rồi, hoặc là sẽ là ôi không có Giang thì không xem đâu. Tớ đặt ra câu hỏi này bởi vì là trước đây Unlock FM cũng đã phỏng vấn khá khá các anh chị là chủ doanh nghiệp, và hầu như tất cả mọi người đều nói rất là nhiều đến cái việc là mọi người rất ý thức về hình ảnh của bản thân, nó gắn liền với hình ảnh của công ty, hình ảnh của tập thể như thế nào. Và đôi khi là họ cũng rất là chủ động bồi đắp và xây dựng cái hình ảnh của bản thân thế nào đấy thì nó đại diện một cách tốt nhất cho công ty. Giang có suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Hoặc là đã có khi nào mà cậu cảm thấy hơi khó khăn trong việc định hình hình ảnh của bản thân gắn liền với phê phim không?
Ok, thực ra là đây là cái vấn đề mà tớ thay đổi suy nghĩ liên tục trong khoảng thời gian mấy năm làm phê phim ấy. Thì thực ra là cái việc được đưa vào làm lãnh đạo một tổ chức ấy, những gì tớ làm trước đấy chưa hề chuẩn bị cho tớ cái việc này một tí nào. Đấy, thậm chí mình cũng không biết, không có kỹ năng về quản lý. Từ hồi đi học, thực ra mình cũng làm đội trưởng đội bóng thôi, nhưng mà cái đấy không có trách nhiệm mấy ấy. Chỉ có ok đến lúc đá thì gọi nhau ra đá và đá thắng thôi. Đấy, và những cái công việc ngay trước cái phê phim thì cũng đều là làm nhân viên thôi. Thực ra là luôn nghe mọi người nói là mình có một cái gọi là bản năng lãnh đạo sẵn có ấy. Tất nhiên là những cái đó không thể đủ được, mình cũng phải là suy nghĩ và phải điều hành công ty, thì nó cũng không chỉ là theo những cái gì mà mình cảm nhận được, nó phải có một cái tính khoa học nhất định. Ngoài ra là trong cái hồi đấy thì thực ra hồi 24, 25 tuổi thì mình cũng là một người cũng là vẫn còn trẻ, không chỉ về tuổi mà khi đó tuổi đã trẻ rồi nhưng mà tâm lý của mình thì còn trẻ nữa. Giang cũng nhận là mình cũng là một người hồi đó khá trẻ con, và bây giờ kiểu có những thứ mình vẫn chưa có thể giấu đi được ấy, và có những cái mặc cảm ở trong người đấy, nên là hồi đó rất gặp mâu thuẫn về cái việc là xây dựng hình ảnh như thế nào, nhất nhá, nhất là khi tự nhiên là có người hâm mộ và mọi người kiểu đặt những kỳ vọng một cách hơi quá đáng cho mình. Tức là không phải bảo mọi người quá đáng mà kiểu những cái kỳ vọng nó hơi cao quá ấy. Và chính mình kiểu đã cố để kiểu đạt được những cái kỳ vọng đấy.
Ví dụ.
Không không phải là một lời nói cụ thể đâu, nhưng mà đôi khi họ không nhìn thấy con người thực sự của mình ấy, và họ nghĩ là kiểu vì cái việc là mình có thể bình luận về phim này nọ tự nhiên một cách nào đó cho mình những cái sức mạnh khác nữa mà mình không hề có. Và khi đó thì mình cũng phải là chưa phải là một người đủ chín chắn để mà dám nhận là tôi thực ra nhiều cái tôi chả biết cái gì các bạn ạ. Thì nhưng mà có những cái mình sẽ cố để thừa nhận là mình có biết, và cũng tự đặt áp lực cho bản thân duy trì một cái hình ảnh là mình thế này thế nọ. Và cái đó thực sự là rất mệt mỏi. Đấy, khi nếu mà có thể được quay lại thời gian thì mình sẽ nhắc lại là thôi, mày là chính bản thân mày đi, có gì phải ngại đâu, mình chỉ cần giỏi một mảng thôi mà, cần gì phải giỏi tất cả như thế. Và đấy, cái đó cũng là một cái làm Giang rất mệt trong một cái khoảng thời gian không không ngắn. Hồi đó cũng không hề có kinh nghiệm như nào là phải làm gì với fan, đúng không? Tức là mình sẽ có những buổi gặp mặt với fan hâm mộ. Thực ra fan là một cái khá là đau đầu nhá, bởi vì họ cũng không đủ để là bạn của mình ấy. Họ cũng đến đến giờ vẫn chưa thực sự hiểu là cái như nào, đến giờ Giang vẫn chưa biết đâu. Hiện tại là cái lối đi và cách giải quyết chỉ là kiểu ok, mình sẽ cố làm nội dung tốt nhất có thể, còn hãy hiểu là cái mối quan hệ thì nó sẽ luôn có những cái mâu thuẫn, tức là mình không để thân với người ta được nhưng mà mình cũng không thể nào bỏ mặc người ta ấy. đấy. Nên là thôi, tốt nhất là hiện tại là tránh.
Tớ thấy rất là đặc biệt, tại vì là tớ cũng vừa về chia sẻ là có rất là nhiều anh chị đã nói là cái việc thiết yếu để quảng bá hình ảnh cho một doanh nghiệp đấy là mình phải có một cá nhân, là một bộ mặt của doanh nghiệp, đúng không? Con người thì bao giờ cũng sẽ hướng cái suy nghĩ của mình về một cái vật thể hay một cái khái niệm gì đấy bằng hình ảnh. Thì bây giờ nhắc đến phê phim sẽ dễ hơn rất nhiều nếu người ta nghĩ ngay đến Giang chẳng hạn, đúng không? Và nếu mà Giang là người mà rất là chủ động trong việc tạo ảnh hưởng của cá nhân để thể hiện hình ảnh của công ty thì nó cũng sẽ lại như thế. Nhưng mà bây giờ tớ cũng lại thấy là Giang chẳng ló mắt suốt hơn một năm nay rồi mà phê phim vẫn có một giọng nói riêng, vẫn phát triển theo một hướng.
Gần đây thì tớ cũng lên nhiều đấy. Nếu mà chẳng may vì anh mà một là vì anh xem được cái video cũ, một cái thời gian mà Giang cũng không xuất hiện nhiều. Hồi đó thì căn bản là cũng thấy mọi người làm tốt, với lại mình cũng tập trung những cái khác nên là mình không lên nhiều nữa. Còn trong thời gian gần đây thì cũng có thể là những người, chắc là ông ấy bỏ qua xem một cách xen kẽ nào đó những video mà Giang không lên rồi.
Không, đấy hôm ngay tối hôm qua tớ vừa mới lên Instagram, tớ search Giang lên phát ra luôn. Vào xem.
Không, Insta thì không dùng rồi. Ok, Insta thì cũng có thể. Insta nhá. Ok, Insta và Facebook ấy thì nó cũng liên quan đến cái việc Giang vừa nói là mình rất là áp lực là không biết nên thể hiện bản thân mình là người như thế nào.
Đấy. Ok.
Bởi vì cái con người thực sự của mình ấy có rất là nhiều những cái tì vết. Mình không ngại về cái đấy, nhưng mà mình nghĩ là kiểu đã lên mạng xã hội mình sẽ bị cuốn vào những cái gọi là cái chút giả chân một tí ấy. Đấy, và những cái đó Giang biết là nó sẽ làm con người mình mệt mỏi như thế nào. Khi mà mình phải chạy theo cái luồng là comment cái nọ, like cái kia, post cái này cái nọ ấy. Hiện tại thì đúng là kiểu như là thuốc phiện ấy, mình không dám sử dụng. Sợ là bị cuốn vào và không thoát ra được. Nên là tốt nhất là bây giờ vẫn chọn phương pháp an toàn thôi. Hồi trước mình còn, Giang còn làm những cái buổi đi họp gặp fan club cơ. Bây giờ nhìn lại ấy, thì đúng là nó là một thứ, nó không thể có một kết cục tốt. Đấy, vì những lý do mà mình vừa bảo. Tức là một là mình sẽ phải gồng để là trở thành một người khác là một cái rất mệt mỏi rồi. Hai là mình cũng chả giữ được mối quan hệ và mình chắc chắn sẽ làm mọi người thất vọng nếu mà mọi người biết con người của mình là như thế nào. Tôi nên là tốt nhất là thôi cứ tập trung vào làm công việc của mình thật tốt và không để bị dụ dỗ bởi những cái sự hâm mộ và lời nói yêu thương kia. Đấy, bởi vì nó cũng rất nguy hiểm. Ok, về đấy là việc fan. Còn về việc công ty, ok thì nó lại là một cái áp lực khác. Là mình là một cái người lãnh đạo và phải luôn tạo cái sự yên tâm cho các em, hướng được cho em các đường đi đúng. Bởi vì thực ra là đã theo mình thì cũng là chịu rủi ro, đúng không? Một cái ngành nghề chắc không bố mẹ nào đồng ý là con đi làm kênh YouTube đây. Cái đó cũng làm Giang rất là áp lực trong một thời gian. Để giải quyết cái đó thì chỉ có mình cố gắng hết sức và tận tụy trong công việc thôi. Và có một thời gian Giang cũng đã hơi không gọi là sát sao. Đấy, cái thời gian mà Vi Anh bảo là trên những cái video YouTube thì bảo anh Giang ở đâu. Thì thôi cái đó thì mình không có cách nào khác, mình luôn phải, vì cái kênh thì đã được xây dựng từ tên tuổi của mình và mọi người cũng đã đặt niềm tin vào mình không bao giờ có thể biến mất hoàn toàn được.
Nói sao nhỉ, không phải trực tiếp nói về việc xây dựng hình ảnh cá nhân và công ty, thế nhưng mà đây cũng là một cách chứ. Tại vì là có những người thì họ xây dựng hình ảnh bản thân, xây dựng hình ảnh công ty thông qua việc là họ có tạo ra rất là nhiều những góc khác nhau của bản thân, là có từ sở thích cho đến những cái mà họ chia sẻ trên mạng xã hội chẳng hạn. Nhưng mà cũng có một cái góc khác mà tớ thấy tớ cũng rất là tán thành. Mình thể hiện bản thân qua công việc, không xuất hiện ở trên mạng xã hội, nhưng mà mọi người vẫn có thể nhìn thấy những đóng góp của mình trực tiếp trong công việc. Và từ đấy thì mọi người đánh giá mình qua cái lăng kính đấy, thay vì xem là hôm nay anh Giang đi ăn gì, anh mặc gì, hay là anh dùng điện thoại gì. Nếu mà anh có mặc cái gì hôm nay xấu quá thì lại cũng hơi thất vọng. Bọn tớ thì chưa đến được cái ngưỡng mà như Giang. Nhưng mà tớ cũng một số lúc, ví dụ trước nửa đêm tớ nhận được một cái tin nhắn ở trên Facebook của Lock FM. Có một bạn bảo là: "Ad ơi, làm thế nào khi mà mình nghe giọng nói của một người và mình tưởng tượng hình ảnh của người đấy lại không giống như là mình nghĩ?" Là có một bạn ấy tưởng tượng là Quyền trông rất là giống ca sĩ Vũ, nhưng mà hóa ra lại không phải. Thế là bạn ấy cảm thấy rất là bị sốc và thất vọng. Hoặc là có những bạn khác thì chia sẻ với tớ là nghe giọng của tớ trên podcast thì nghĩ tớ là một người phụ nữ rất là trưởng thành, 30 tuổi gì đấy, nói chuyện các thứ rất là già dặn. Nhưng mà lúc mà gặp tớ ở ngoài đời thì kiểu bị thất vọng thì không hẳn, nhưng mà tớ quá khác so với giọng nói của tớ. Ở ngoài tớ nhiều năng lượng hơn. Cái mà Giang chia sẻ cũng là một trải nghiệm rất là hay cho không chỉ tớ, Quyền và các bạn khác nữa khi suy nghĩ về mình. Tức là personal branding nhiều khi cũng không nên suy nghĩ nhiều về việc là mình tô màu gì lên mình, mà nó thể hiện qua chính cái công việc và cái giá trị mà mình đóng góp được trong cái công việc đấy cho xã hội và những người xung quanh, thì như thế cũng là một cách đã đủ rồi, tớ nghĩ thế.
Tớ thì muốn khép lại bởi vì vừa rồi cũng chưa đưa ra giải pháp ấy. Tớ cảm thấy là mình cũng đã tìm được một cái để cho khiến cho mình thoải mái và không gặp phải với những vấn đề đấy nữa. Bởi vì khi mà mình đã được đặt những kỳ vọng và mình cố gắng, và đôi khi mình sẽ không trung thực và có rất là nhiều hypocrisy, mà dịch ra tiếng Việt Nam hơi nặng là đạo đức giả đấy. Và cái đó chính sẽ khiến bản thân mình rất là mệt mỏi, bởi vì khi mình không là chính mình thì nó mình luôn vẫn biết là mình không là chính mình mà. Và con người thì nó sẽ luôn có một cái là nếu mà đã sống không thực ấy thì nó sẽ luôn rất là nặng nề. Nếu mà có làm gì hoặc là có xây dựng hình ảnh bản thân ở trên mạng xã hội thì hãy cố gắng để mà hình ảnh đấy thật với con người mình nhất có thể. Đấy, hãy cố gắng sống một cuộc sống cho phép bạn nói sự thật, thì khi đó sẽ là hạnh phúc. Thì cái đó thì vẫn đang cố gắng.
Em thấy cái ý này của cả Vy Anh lẫn cả anh Giang rất là hay, tại vì mình không cần nghĩ đến chuyện là phải là một người nổi tiếng thì mới phải lo nghĩ đến chuyện này. Gần đây em đọc được một bài người ta nói về cái chuyện là hồi xưa thì cái thế giới nó khá là đơn giản, gần như là mình chỉ có cái con người của mình ở bên ngoài đời thôi. Nghĩa là mình hồi xưa mà không có mạng, không có di động thì mình gặp nhau như thế nào thì đấy là con người thật của mình. Nhưng bây giờ khi mà nó có một hình ảnh của mình ở trên thế giới điện tử ấy, và nó làm cho mọi thứ nó trở nên khá là rắc rối. Chắc chắn là không chỉ là với người nổi tiếng đâu, tại vì là bây giờ ví dụ như là bây đấy Vy Anh có nói về chuyện là Instagram, Facebook, tại bản thân là cái hình ảnh của mình ở trên hai cái nơi đấy thôi nó đã khá là khác nhau rồi. Những thứ mình chả bao giờ cho lên Facebook, không bao giờ cho lên Instagram. Xong rồi những người nào mà dùng LinkedIn lại một kiểu khác. Xong rồi người nào dùng mấy thứ như kiểu Twitter lại có một cái thế giới khác. Kể cả với cùng một cái phương tiện này thôi, nhưng mà với những nhóm người khác nhau mình lại khác. Đúng không? Ví dụ như anh Giang nói về chuyện là với fan anh có một hình ảnh khác. Xong rồi với team của mình anh có một hình ảnh khác. Nhưng mà thật ra thì bây giờ thì bản thân em đang nghĩ về cái chuyện là thật ra tất cả những cái này nó đều là một phần của mình ấy, chỉ là mình mở rộng cái hình ảnh đấy cho một đối tượng nào đấy thôi. Đúng như lời khuyên của anh Giang là phải sống thật hết mức mình, nhưng mà mình hãy gọi là chắt lọc những cái thứ mà mình thấy cần thiết để đưa ra cho những cái đối tượng nhất định. Không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải đưa toàn bộ mọi thứ của mình ra, và mình chỉ đưa những cái phần mà nó phù hợp với cả cái phương tiện này thôi. Đấy, ví dụ như bây giờ trên Instagram mà suốt ngày post về ôi rồi tôi update job này sẽ nhảy sang job kia thì cũng không không hợp lý cho lắm. Đấy thì nó là yếu tố rất hay, đặc biệt là tại vì bây giờ cái thế giới của mình nó cứ hòa quyện giữa kiểu điện tử ngoài đời, xong rồi có nhiều nhóm bạn, nhóm đồng nghiệp, xong gia đình nữa chẳng hạn, đấy là một câu chuyện khác, nó rất là hay, rất là thú vị.
Nhưng mà nếu mà mình nhìn ở một góc độ ít sợ hãi hơn, giống như Quyền nói ấy, mình quyết định được là ở mỗi một nền tảng mình cho mọi người nhìn thấy mình ở góc nào, thì thật ra nếu nghĩ như thế cũng cảm thấy mình có một chút nào đấy kiểm soát ở mỗi một nền tảng, ở mỗi một nơi mà mình tương tác với mọi người, thì mình đặt một cái hạn mức nhất định là ở đây tôi sẽ giao tiếp với bạn từng này thôi. Thì nếu mà mình đã có được những cái, tớ nghĩ là những cái định mức như thế ấy, thì mình sẽ tự do hơn trong việc thể hiện bản thân, mà mình không cảm thấy đấy là một áp lực quá là lớn nữa. Đôi khi mà mình đã làm được thế rồi thì mình lại còn thấy sử dụng hình ảnh bản thân nếu mà nó hài hòa và linh hoạt thì nó lại là một cái sức mạnh rất là tốt, nâng đỡ không chỉ bản thân mình mà còn cho tập thể nữa. Nhưng mà cái này chắc là một năm sau quay lại nói chuyện Giang lại có suy nghĩ khác thì sao? Để một năm sau về cà phê xem là có nghĩ khác không nhá.
Cho nhìn lại chặng đường ấy, thì mỗi lần Giang làm một cái điều không đúng với bản thân mình ấy, hoặc là nghe một cái comment về bản thân mình mà mình đã chót khiến cho người ta tin vào một cái phiên bản khác của mình ấy, thì lương tâm luôn cực kỳ nặng nề. Đấy, nên là thôi hiểu bản thân mình rồi thì giờ phải cố gắng thôi. Tức là hiện tại vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để mà thôi tìm một cái cuộc sống nào và khiến cho mình đủ giỏi ở một lĩnh vực để mình dám nhận là mình kém ở những cái lĩnh vực khác. Trước đây anh nghĩ là tự tin là một cái có thể fake được ấy, là mình có thể giả vờ là mình tự tin về cái này cái nọ ấy, và dần dần nó sẽ trở thành tự tin thật ấy. Nhưng mà qua một thời gian quá dài làm như thế thì thấy là mình vẫn phải có một cái bức tường ở đằng sau. Ví dụ như là về cái công việc của mình đang rất là tự hào chẳng hạn, hoặc là mình làm được một bộ phim hay, mình tự tin là mình nhất ở lĩnh vực này đấy, thì khi đó mình mới tự tin dám nhận là kém ở cái này cái kia chứ, đúng không? Còn thường thì trước đấy mà nếu mà chưa làm được thì mình sẽ khi mà ai đó đã nói về cái vấn đề gì mình không biết nhiều thì vẫn sẽ ok giả vờ chém gió tí, tao hiểu. Nhưng mà càng ngày thì anh đang càng gọi là dám nhận là mình cái đấy tôi không biết gì đâu nhá, cứ nói cho tôi nghe thử xem nào. Đấy, nói chung nó cũng đấy là một cái động lực để mà mình cố gắng. Nói chung là mình cố gắng hơn thì mình sẽ được sống thật hơn, kiểu như thế, you know?
Wow, rất là hay, câu hỏi bắt đầu rất là bình thường nhưng mà đi vào vấn đề rất là sâu và rất là riêng. Nhưng mà em nghĩ đây là những cái chủ đề đáng nói đúng không? Chẳng mấy khi mình có những cơ hội mình được chia sẻ những thứ khá là riêng tư, khá là thật như này.
Hôm nay em mong nhất là người xem là sẽ có những cái mà họ chiêm nghiệm được. Mong là đến được đây chưa tắt đi.
đây sẽ là đoạn đầu của tập 2 nên chắc là mọi người vừa vào đã nghe thấy một cái
awesome.
rất là sốc rồi. Anh Giang vừa chia sẻ một chút về cái việc có những cái anh phải xây dựng cái hình ảnh của anh trước mặt team đúng không? Không hẳn là về việc xây dựng hình ảnh nữa, nhưng mà anh đang nghĩ thế nào về việc để anh xây dựng cái đội ngũ cho phê team? Làm như thế nào mà anh nghĩ là có rất là nhiều bạn đã gần như là ở lại team một thời gian khá là dài, xong rồi là những cái yếu tố gì anh suy nghĩ về cái việc gây dựng quản lý đội ngũ của mình để mà có thể tạo ra được những cái sản phẩm tốt nhất cho người xem?
Nói về cái việc duy trì team trước thôi vậy. Anh chắc sẽ nghĩ đơn giản thôi, phải tạo cho mọi người gọi là thấy rằng là đây là nơi tốt nhất mình có thể làm rồi. Nếu mà không thể theo khía cạnh là tiền bạc chẳng hạn, thực ra tiền bạc thì chắc chắn là ở phía phim là không rồi, bởi vì sẽ có nhiều chỗ mà các bạn đi sẽ được lương cao hơn, thì mình sẽ phải bù lại bằng những cái khác. Như của anh là để cho mọi người cảm thấy là mình đang chiến đấu về một cái gì đó, tức là mình thực sự là đang tạo giá trị cho xã hội. Mà em mà sang cái công việc công ăn lương nào đó thì không thể nào mà đưa được giá trị bằng được. Hoặc là để em sẽ có tiếng nói của em ở đây động tới được cái gọi là lượng khán giả rất là đông đảo. Và ngoài ra còn là môi trường nữa. Cái đấy thì mình sẽ cũng không có phương pháp cụ thể, nhưng mà sẽ phải luôn khiến cho mọi người vui vẻ khi mà đi làm. Vậy anh suy nghĩ đơn giản như thế thôi.
Thế thì có thể cho mọi người có một số cái thông số để mọi người hiểu qua một chút về đội hình phê team, thì anh Giang có thể chia sẻ là phê team bắt đầu từ lúc nào, bao lâu rồi, bây giờ team mình có tầm bao nhiêu người, cho mọi người hình dung ra được một chút thôi về văn phòng, về môi trường của mình.
Lúc bắt đầu thì như là kể rồi là có 2 người, và dần dần là thêm Đạt với thêm Linh. Đạt là làm hồi đó là tức là anh đang làm phim, và khi đó chuẩn bị có cái làn sóng là phim siêu anh hùng đến, thì mới tìm và mời Đạt về làm là chuyên gia về comics đấy. Thì Đạt bây giờ lại còn không làm ở đây nữa rồi. Hai bên cũng có những cái khác biệt, thì bây giờ Đạt ra làm riêng. Linh thì là thành viên thứ tư thì vẫn còn cho đến bây giờ, và trong một thời gian thì Linh đã là biên tập chính của team, nhưng mà bây giờ thì do nhiều lý do khác về cá nhân thì giờ là tập trung writer thôi, chứ không về làm biên tập chính như trước nữa. Và bây giờ cái công việc đấy lại thuộc về anh. Đấy, nói chung là có rất nhiều điều xảy ra, nhưng mà bây giờ thì cũng đã có một cái đội ngũ khá là đông đảo. Thực ra anh không nhớ được con số chính xác, nhưng mà tầm hơn 20 người. Thì trong đó có khoảng 6-7 writer chuyên viết các kịch bản để lên YouTube, lên Facebook. Có khoảng 2 người editor và một vài cộng tác viên editor ở ngoài. Trong những trường hợp mà kiểu thời gian gấp mà lại cần có nhiều kịch bản để edit. Rồi một số vị trí hành chính thì thôi chắc là cũng giống như bất cứ công ty nào. Đấy, team game thì là cũng như thế, nhưng mà quy mô nhỏ hơn. Thì sẽ có một editor với lại một bạn dựng video như thế với lại 3 bạn viết. Còn phê truyện thì hiện tại thì đang có một bạn làm thôi. Đấy, thì
wow.
Bởi vì giờ thì anh vẫn đang nhìn theo quy mô thôi. Nếu mà cảm thấy thêm người được mà mình có thể phát triển hơn thì sẽ thêm. Còn bởi vì em biết mà, nếu mà đông người hơn thì cái nó gọi là diminishing returns đúng không? Nghĩa là càng đông thì cái giá trị của cái người tiếp theo mà mình thêm vào ấy thì sẽ càng nhỏ. Thì hiện tại anh đang cảm thấy nó là một cái gọi là cân bằng tốt.
Bây giờ mình nhìn ra bên ngoài một chút, quay trở lại cái câu hỏi ban đầu khi mà tôi nói về cái tương tác của phê team với các bạn khán giả đang ủng hộ phê team. Gần đây thì tớ với Quyền có theo dõi một cái vụ scandal. Tớ với Quyền thì rất là thích một công ty chuyên sản xuất podcast tên là Gimlet. Tớ đặc biệt rất là thích một show là Reply All.
Cái đấy vì anh giới thiệu cho tớ mà.
Đúng rồi, thì dạo gần đây họ có một cái scandal đại khái là
tóm tắt đi.
Tớ nhận ra một điều là khán giả, thính giả, những người ủng hộ và theo dõi mình, khi mà họ yêu quý thì họ có thể là một nguồn năng lượng, một nguồn ủng hộ rất là lớn. Nhưng mà khi mà mình đã phạm vào một cái sai lầm nào đấy, hoặc là vấp chân một chút thôi chẳng hạn, thì họ hoàn toàn cũng có thể là những người mà sẽ quay lưng lại với mình, và thậm chí là còn có những cái chỉ trích các thứ rất là gay gắt. Quay trở lại câu chuyện của phê phim, đã có những cái thời điểm mà tớ được biết là phê phim cũng trải qua những cái trải nghiệm tương tự, tức là phải đối diện với rất là nhiều những lời chỉ trích, rồi thậm chí là tớ thấy khá là gay gắt ở trên nhiều các nền tảng khác nhau. Qua cái cách mà Giang trả lời những câu hỏi vừa rồi của Quyền là vì một lý do nào đó, vì một lý do nào đó, thì cũng thấy là Giang có rất là cực kinh nghiệm gọi là xử lý khủng hoảng à.
Cẩn thận trong lấy ăn tiếng nói.
Đấy, thì khi mà nhìn lại tất cả những cái trải nghiệm đấy ấy, cậu đã rút ra được những cái bài học nào, và từ những cái trải nghiệm đấy thì cậu nhìn như thế nào về việc mà mình sẽ làm tốt hơn trong tương lai? Bất cứ ai mà làm nội dung thì cũng sẽ đến một cái ngưỡng nào đấy, nếu mà càng phát triển thì sẽ chạm đến rất là nhiều những luồng quan điểm, ý kiến khác nhau. Làm như thế nào, cậu suy nghĩ như thế nào, có những bài học gì, và cậu nhìn về tương lai như thế nào?
Ok, thế trả lời cái vấn đề là kiểu gặp những cái luồng ý kiến tiêu cực chẳng hạn, hoặc là mình có một cái scandal gì đó. Thực ra cái này thì tất nhiên là không ít rồi, bởi vì mình cũng là người của cộng đồng và mình luôn phát biểu tới rất là nhiều người nghe, thì không thể tránh được cái việc là đôi khi mình cũng sẽ có những lúc vấp ngã. Phê phim thì một cách rất may mắn thì đến giờ vẫn ok. Cũng không biết là do kiểu rất là khéo trong việc này hay là do trời thương. Nhưng mà trong những lần mà việc đấy xảy ra, và nếu phải rút ra một vài bài học ấy, cũng sẽ trở lại cái vấn đề là mình hãy trung thực và cố gắng nói thật, sai thì sẽ phải nhận. Khán giả Việt Nam thì sau một thời gian Giang nhìn thì thấy lúc đầu cứ tưởng là họ gay gắt một cách vô lý, nhưng mà so sánh với phương Tây chẳng hạn, nơi mà cái văn hóa tẩy chay của họ đang rất là khủng khiếp ấy, họ kiểu chưa đọc kỹ thông tin, họ đã kiểu sẵn sàng vùi dập mình xuống rồi, thì mình ở đây còn may chán. Đấy, miễn là khi mà sai thì hãy nhận, cố gắng nói thật. Nên hiểu rõ bản chất của vấn đề, bởi vì đôi khi là mình sẽ bị chỉ trích một cách vô lý, thì khi đó cố gắng là đủ trưởng thành và khiêm nhường để mà thừa nhận những cái sai lầm đấy. Đấy, chỉ biết cách làm thôi, hãy cố gắng
sống thật
để mà nói thật thôi. Đấy, cũng không có một cái lời khuyên nào thực sự là cái mẹo vặt nào hay hơn cho các bạn đấy, ngoài cái việc là hãy nói thật và nhận sai thế thôi.
Nghe thì đơn giản thế thôi đúng không?
Yeah. Thực ra cũng chắc là có những kinh nghiệm mà giờ chưa nghĩ ra đấy. Đấy, cũng nó cũng là một vấn đề khá rộng. Nhưng mà không sai, cứ ngay không sợ chết đứng. Đấy, và không ai đánh kẻ trái lại.
Đúng rồi. Dạo gần đây, chính vì những sự việc xảy ra ở trong ngành truyền thông, cũng có một số những bạn thính giả nghe Unlock FM thì rất là hay gửi email. Các bạn rất là tâm huyết, viết email rất là dài, có gợi ý quảng bá và truyền thông tốt hơn. Có những bạn còn đặt câu hỏi luôn là tại sao mà bọn tớ không marketing nhiều hơn. Thực ra là cũng có một lý do. Bọn tớ sống ở những môi trường mà rất là khác, nó rất là đối lập với ngành truyền thông, rất là nhiều sự hào nhoáng và phức tạp. Mình có một cái podcast nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình cảm giác như nuôi một đứa trẻ con ấy. Tức là mình vừa mong là nó lớn để nó có thể thử được nhiều thứ, học được nhiều thứ, trải nghiệm được nhiều hơn. Nhưng mà cùng một lúc đấy thì mình lại rất là sợ là khi mà nó lớn lên, nó chạm đến nhiều người hơn, nhiều luồng quan điểm hơn, nó phải đối mặt với nhiều thứ hơn, thì khả năng rất cao là nó cũng sẽ nhanh bị đời vả cho vào mặt, kiểu sẽ phải đối diện với tất cả những cái đấy. Mà mặt Quyền rất là cứng cỏi, còn tớ là một người không được lập trình để đối diện với những cái đấy. Chính vì thế nên là mới đặt ra câu hỏi này cho Giang, vì tớ nghĩ điều này không chỉ áp dụng cho những người mà sáng tạo về nội dung, mà với ai cũng thế thôi. Sẽ có một lúc nào đấy mình phải tạo ra một sản phẩm, hoặc là làm ra một cái dự án chẳng hạn, mình phải đem nó ra và đưa nó đến với nhiều người khác có những quan điểm khác nhau, mình phải hứng chịu hoặc là mình phải nhận về, thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ giữ nó ở trong lòng và không bao giờ nói lên ý kiến của mình, không bao giờ để cho cái ý tưởng đấy được phát triển, hay là mình sẽ học cách dũng cảm chấp nhận tất cả những cái điều đấy. Đấy là một thử thách không dễ cho tất cả mọi người. Đôi khi để có thể học được thì trải nghiệm nó khá là đau thương, nhưng mà vẫn phải học, đúng không?
Vì anh có thể tóm tắt cái vụ của cái chỗ mà Vì anh bảo được không?
Tức là
vô lý không?
Tức là đại khái là Gimlet thì là một công ty truyền thông chuyên sản xuất các podcast rất là hay, đúng không? Thì trong đấy có một show nổi tiếng nhất là Reply All. Okay. Thì show này hôm vừa rồi vừa mới ra 2 tập.
Test Kitchen.
Test Kitchen. Nói về phân biệt chủng tộc ở trong nơi làm việc. Nhưng mà một cái rất là buồn cười là sau khi mà 2 cái tập đấy nó lên sóng, thì nó là như kiểu một cái mini series ở trong cả cái show ấy. Thì tự nhiên có một anh này là nhân viên cũ của Gimlet lên trên Twitter và gọi là lật tẩy cái bộ
đấy,
máy đằng sau cái show, bao gồm 2 host chính của Reply All là PJ và xin nhỉ? Alex, ừ. Là hai người này thì không những là không ủng hộ support diversity ở trong Gimlet, trong cả cái show đấy, mà thậm chí lại còn kiểu rất là against ấy. Thế đâm ra là cái sự việc đấy nó xảy ra chắc là hơn năm nhở, kiểu rất là lâu rồi ấy. Nhưng mà không,
Gimlet
bây giờ mới được hé lộ. Và Gimlet thì không có động thái gì cả cho đến khi mà cái sự việc nó bung bét ra. Khán giả kiểu không, tẩy chay thì hơi quá, nhưng mà cũng hơi chỉ trích ấy. Và cuối cùng là phải đưa ra một quyết định là hai host của Reply All là sẽ phải rời khỏi cái show đấy. Mà tưởng tượng ra một cái show mà không có host thì nó
kiểu Ellen DeGeneres rời Ellen DeGeneres show kiểu thế. Tức là có bằng chứng rõ rệt cho việc hai ông này hành động hoạt đạo đức giả đúng không? Tức là hô hào thế này nhưng mà làm lại ngược lại.
Thực ra thì bộ là bằng chứng thì nó cũng khó, tại vì tất cả là các cái này cuối cùng nó dựa vào mấy cái
lời
tin nhắn trên
thôi.
Twitter.
Người
khác kể lại.
Anh sorry, nhưng mà anh chưa hiểu là họ phản đối diversity kiểu gì? Tức là chỉ tuyển da trắng á hay là như nào?
Không, đây nghĩa là cái chi tiết câu chuyện đấy là công ty Gimlet đấy thì được tạo ra bởi hai ông là Alex Bloomberg và Matt, từng có một cái series rất là nổi tiếng bên cạnh Reply All tên là Startup. Đấy là kể về cái quá trình hai ông ấy tự tạo dựng cái công ty đấy. Bản thân là có một tập là nói về cái chuyện đa dạng ấy, diversity ở trong môi trường làm việc. Thì hai ông đấy cũng đã tự nhận là công ty Gimlet là không tốt trong cái mặt đấy lắm. Và đã có một số các cái biện pháp để thay đổi. Thì đấy là cách đấy lâu rồi. Thế nhưng mà đến khi mà cái tập này ra ấy, thì bắt đầu các cái câu chuyện đằng sau nó mới lộ ra là tình trạng đấy có vẻ như nó vẫn tiếp diễn. Nên là họ vẫn kiểu có một cái sự không ủng hộ người da màu ở trong công ty của họ. Và những người da màu đấy cách đây tầm hơn một năm, họ không hoàn chỉ những người da màu, những người đồng nghiệp nữa, họ bắt đầu tạo một cái nó gọi là union ấy, không biết tiếng Việt nó gọi là gì nhỉ?
Công đoàn
đấy. Thì họ unionize ở Gimlet. Cái anh Alex thì anh ấy không quá là bất bình, nhưng mà cái anh PJ thì lại là anh ấy against cái unionize đấy. Có thể là anh ấy against cái unionize đấy bởi vì là cái đấy nó ảnh hưởng đến chuyện tiền nong, xong rồi là lương,
rồi.
Xong rồi là về chất lượng thu âm, xong rồi là nhiều thứ khác, thì nó không chỉ đơn giản là về diversity và ủng hộ người da màu. Thì chỉ có cái là cái vấn đề ở đây là cái hai cái tập mà Vy Anh vừa nhắc đến tên là Test Kitchen thì lại nói về cái chủ đề đấy. Thế nên là đây là đúng là một cái example của việc hypocrisy, đạo đức giả mà anh Giang vừa bảo. Chính vì thế nên là mọi người mới bất bình.
Vụ này gần như y hệt vụ Ellen ấy, vừa nãy anh nói trùng hợp thôi. Nhưng mà vụ Ellen cũng là do một vài người, tức là không rõ là kiểu người đấy có nói thật hay không, mà bảo là bà này thực ra là dung túng trong những người rất là racist ở trong công ty. Tuy là anh đọc những gì mà họ bảo là những người này nói lại ấy, thì anh thấy nó rất là vu vơ ấy, tức là nó không đến mức là racist. Nhưng mà bây giờ bởi vì ở nước ngoài họ quá nhạy cảm cái vấn đề racist.
Công nhận.
Tức là ông nào mà bị tố cáo racist là coi như là không cho ra con người nữa luôn, là ông xong đời. Đấy, không cần rõ là đúng hay sai. Đấy. Nên chắc là ở Việt Nam mình không quá lo cái này đâu. Anh thấy là thứ nhất là mình kiểu về chủng tộc thì mình khá là an toàn. Với lại anh cảm thấy nhá, những cái mà phản ứng quá đà của nước ngoài như thế, về Việt Nam, người Việt Nam mình vẫn tỉnh lắm. Tức là bởi vì do truyền thông chưa thao túng. Ở nước ngoài còn bị một cái, truyền thông rất hay thêu dệt những câu chuyện là bây giờ xã hội đang bất công với người này người kia lắm, còn mình thì vẫn tỉnh, yên tâm.
Chắc là cái yếu tố đây là cái chuyện là fan có thể rất là yêu, nhưng mà rồi đến một lúc mà nếu mà mắc lỗi là nó có thể bật ngược lại rất là nhanh. Cho nên là đúng như anh Giang bảo là cái đạo đức làm việc, xong rồi là nói thật, việc nhận lỗi là cái điều rất là quan trọng, mà không phải là ai cũng đủ cái dũng cảm để mà sống thật như thế, đúng không? Hoặc là làm việc thật như thế. Mình cũng thu gần 3 tiếng rồi, 2 tiếng rưỡi.
Bây
giờ chúng mình sẽ đến phần cuối, sẽ tập trung nhiều hơn về anh Giang đi, về những thói quen, về những cách làm việc, về những cách anh suy nghĩ. Trước tiên thì anh Giang có thể chia sẻ một số những gọi là cái hệ thống hay là phương pháp làm việc của anh để mà gọi là vừa là tối ưu hóa năng suất cho bản thân, nhưng mà cũng là có thể có những yếu tố về việc là anh làm như thế nào để anh nhìn về việc lãnh đạo, xong quản lý mọi người để giúp cho tập thể có kết quả tốt nhất. Có những cái gì mà anh hay sử dụng, những cái gì mà anh hay áp dụng vào trong đời sống bình thường không?
Thôi, thực ra cái khó khăn nhất mà anh gặp phải, bởi vì anh cũng là writer, thì là cái việc là ngồi xuống viết. Nhất là hồi trước thì mình cũng có một cái gọi là áp lực khi mà mới bắt đầu kênh ấy, thì mình muốn là phải ra thật nhanh, bởi vì ra nhanh thì view sẽ cao hơn. mình không ra nhanh thì tập sau nó ra mất, thì ông ra cái phân tích tập 2 lúc tập 3 nó ra bố nó rồi thì nó cũng sẽ lúc đấy người ta quan tâm hết đến tập 3 rồi đấy. Thì thôi mình cũng phải tự đặt một cái cho mình một cái deadline rõ ràng. Đấy, mạng xã hội một phần không dùng là bởi vì nó là một cái làm mình rất là sao nhãng. Điện thoại cũng thế, mỗi cái noti hiện lên là kiểu gì mình cũng ra check, dù là một cái noti với va vẩn đấy, thì cái đó mình cũng phải bỏ hết ra trong lúc làm việc. Đã làm việc là ngồi xuống làm việc. Và viết thì cái khó nhất vẫn là ngồi xuống, nên là kiểu hãy cố tìm ra một cái thời gian cụ thể trong ngày và lúc đấy ép bản thân là phải ngồi xuống và viết được trong một cái thời gian nhất định. Có một cái chắc là mọi người cũng biết đồng hồ Pomodoro ấy, là mình làm việc 25 phút và nghỉ 5 phút ấy. Có vẻ là một cái lượng thời gian mà cũng đã được khoa học chứng minh là nó là phù hợp, hợp lý với một con người, là cứ làm 25 là nghỉ 5 rồi làm 25. Về việc điều hành công ty thì thực ra là anh cũng không theo một cái trường phái nhất định, thì phải luôn định hình được là những con người là đã làm đúng việc sở trường của họ chưa, và họ có mình có đang vạch đúng ra quy trình tương lai cho họ không, hay là họ chỉ đang làm đây kiểu không chắc là kiểu nếu mà giờ nghỉ rồi thì họ sẽ làm được cái gì, người ta có đang phát triển và có đang thỏa mãn về công việc. Nhiều thứ lắm. Về việc cái lãnh đạo của anh chẳng hạn, anh nghĩ cái này không bắt buộc nhá, nhưng mà cảm thấy cần thiết là mình phải luôn đem lại giá trị, phải giỏi nhất, không phải là về nhiều thì cũng phải một cái lĩnh vực rõ rệt để mà mọi người cũng gọi là respect và cảm thấy mình là người không thể thiếu được và đang luôn luôn là ở cái đầu tàu.
Em nghĩ đây là một cái mà nhiều nhà quản lý họ cũng sẽ phải suy nghĩ, đúng không? Có nhiều người thì theo trường phái là khi mà tôi là quản lý thì thực ra là cái công việc của tôi không phải là làm chuyên môn nữa, mà tôi sẽ tập trung vào cái việc là mình giúp cho những người trong team, trong đội, trong công ty làm như thế nào để họ phát triển được nhất một cách có thể và đưa ra những kết quả tốt nhất có thể. Nhưng mà em nghĩ là rất là hợp lý là cho những công ty về truyền thông hay là viết về nội dung ấy, thì thường là những cái người gọi là editor in chief, những người đứng đầu thì cũng phải có một cái giọng nói nhất định, phải có một cái sự chuyên môn nhất định, tại vì cái sản phẩm của mình chính là những cái nội dung, những cái giọng nói đấy, chứ là nó phải có cái sự giỏi nhất định. Giống như anh Giang bảo, không thể là mình hời hợt, mình không biết viết mà xong rồi mình lại cứ đi chỉ đạo các bạn là viết thế này viết thế kia thì nó cũng không hợp lý lắm, đúng không?
Yeah, nói chung là mình luôn luôn phải gọi là cải thiện kỹ năng.
Thì bên cạnh những hệ thống và phương pháp đấy thì ở bên ngoài cuộc sống, không nói về công việc nữa đi, có một cái thói quen nào mà Giang thấy là có thể sẽ có ích cho các bạn thính giả của Unlock FM và có thể chia sẻ trong tập ngày hôm nay được không?
Đôi khi hồi trước nếu mà mình làm những cái sở thích như là chơi game chẳng hạn thì mình sẽ cảm thấy là ôi lãng phí thời gian quá. Anh cũng may mắn là cái mình cũng đang làm về một cái hình thức giải trí, cho nên là đôi khi mình có thể vừa xem một bộ phim và nó cũng là một cái sự chuẩn bị cho mình để mai viết một kịch bản về một bộ phim đấy chẳng hạn. Và gần đây mọi người có biết cái Oculus Quest không? Cái máy VR ấy mà mình đeo kính ảo vào và mình vào một cái thế giới khác và mình chơi. Nói chung là nhìn xung quanh như là một cái, bây giờ nó nhìn rất là thật đấy, đồ họa của nó rất là xịn. Nên là trong một ngày làm việc mà căng thẳng vất vả mà anh kiểu chỉ đeo vào chơi tầm 30 phút, cầm cái cung lên bắn zombie thôi, rồi sướng kinh khủng.
Nói thế chứ yếu tố rất quan trọng là mình phải có cái thời gian nghỉ ngơi thư giãn trong
phải có tí khuây khỏa đấy, phải có vận động. Thì sáng anh vẫn đi tập gym, thì vẫn cố gắng là tuần 3 buổi đấy, vừa là giúp cho mình có cái năng lượng để cho một ngày hiệu quả hơn. À đúng rồi, một cái rất nhỏ thôi nhưng mà hãy cố gắng gập chăn đấy, bởi vì cái việc mà hoàn thành công việc ấy thì nó là một cái, nó tác động dây chuyền, và một khi mình hoàn thành một cái công việc gì đó dù bé đến mấy ấy, thì nó cũng sẽ tạo cho mình năng lượng hơn để hoàn thành công việc tiếp theo. Thì những cái nhỏ nhất như là gập chăn, dọn nhà thì tốn rất ít thời gian thôi nhưng mà giá trị hơn mọi người nghĩ rất nhiều đấy, nên là hãy cố gắng.
Đấy, thường là những cái bắt đầu ngày luôn đúng không? Việc sáng ra mở mắt là việc đầu tiên, là việc gập chăn.
Đúng rồi, gập chăn là một cái may mắn.
Anh vừa nhắc đến ví dụ như cái Pomodoro là một trong những cái công cụ anh sử dụng, nhưng mà ngoài ra thì anh có hay sử dụng những cái phương tiện như kiểu iPad hay là những cái phần mềm nào nữa để cho bổ trợ cho cái công việc của anh không? Đặc biệt là cho việc viết hoặc việc quản lý nữa.
Việc viết thì anh sẽ dùng Evernote. Nói chung là cái đấy thì mình có thể dùng ở nhiều gọi là loại máy khác nhau. Vì iPhone, iPad thì mình viết vào đây thì nó sẽ update ở kia. Thực ra chắc là anh dùng quen thôi, chứ anh cũng không dùng quá nhiều chức năng khác nhau của nó. Làm việc khi mà viết bài để lên kịch bản cho phim chẳng hạn thì sẽ viết lên dùng Google Doc thôi. thì để tất cả mọi người cũng có thể vào và cũng có thể theo dõi là người này viết thế kia đến đâu, và mình có thể suggest trực tiếp vào bài luôn là em sai chỗ này chỗ kia. Còn ra còn Kindle với iBooks nữa để đọc sách ở trên máy, và Audible để nghe podcast. Bởi vì mình thì luôn phải nạp kiến thức rồi, nhất là khi mình làm về ngành truyền thông và mình đưa ý kiến và mình trao thông tin. Ví dụ như không chỉ nghe podcast hoặc là nghe audiobook thì hoàn toàn có thể nhét nó vào những cái thời gian mà sẵn mình không làm gì, như là di chuyển giao thông hoặc là buổi tối khi nếu mà khó ngủ. Thường thì anh nếu mà khó ngủ thì nghe podcast thì 5 phút là khó luôn.
Hôm trước có bạn nào cũng nhắn Unlock FM bảo thế nhỉ, đúng không? Và trước khi đi ngủ bật lên để nghe giọng anh chị buồn ngủ và đi ngủ luôn.
Nhân tiện nói về podcast thì Giang có thể chia sẻ một số những podcast mà Giang thích nghe hoặc là một số những đầu sách. Tớ biết là Giang rất là hay đọc sách, thì Giang có thể chia sẻ một số những đầu sách mà cậu tâm đắc cho các bạn tham khảo được không? Hoặc là một số bộ phim yêu thích nữa chẳng hạn.
Bộ phim yêu thích và sách ở phim thì nhiều lắm, và phim thì kiểu mỗi người một cái khẩu vị khác nhau ấy. Nên là khó.
Rồi đếm ba phim rồi vậy cho đỡ bị giới hạn.
Ba phim à? Chắc là chọn phim nào xem gần đây thôi. Mai là Giang lên tập talk tiếp theo với chị Bích Phương. Thì hai người nói về Forrest Gump, thì phim này cũng khá là nổi. Nhưng mà hồi bé xem thì thích vừa đấy, nhưng mà sau này xem lại thì tìm thấy rất nhiều ý nghĩa ở nó. Thực ra nó có rất nhiều tầng lớp, rất nhiều layer. Thì đấy, đó là sẽ là một trong những phim anh yêu thích nhất. Gần đây thì đang xem một cái phim khá hay, nhưng mà chưa xem hết, mới xem được một nửa thôi, nhưng mà đang rất là cuốn, là Judas and the Black Messiah. Tức là nó nói về cái phong trào Black Panther của những năm 60 ấy, là những ông da đen mà chiến đấu vì quyền người da đen, nhưng mà chiến đấu một cách bạo lực. Thì bây giờ là có một ông được công an cài vào để điều tra xem họ sẽ như thế nào, bởi vì đây là một tổ chức khá nguy hiểm. Còn ngoài ra, vừa rồi có phim Minari. Là
Minari.
Minari là phim của Mỹ, nhưng mà là về một cái gia đình Hàn Quốc, tức là tới Mỹ vào những năm 80. Và họ cố gắng là đạt được cái giấc mơ Mỹ. Thì cái phim đấy là anh cho vào cái danh sách, cho vào số 1 luôn, là của 2020 đấy.
Wow. Ôi, toàn những phim mà không biết là sẽ được xem ở đâu. Chắc thì nữa phải hỏi phim Linh Đào về xem.
Phim đó thì thực ra chưa chiếu đâu, mà có cái bản mới có bản không đẹp lắm ở trên mạng thôi. Còn phim có thể xem luôn thì có thể xem phim hoạt hình. Vừa rồi, năm vừa rồi có phim Onward cũng khá là hay. Phim về hai anh em yêu tinh trong một cái thế giới kiểu như thế giới của mình ấy, nhưng mà tất cả mọi người thì đều là hoặc là nhân mã này hoặc là rồng này, rất là đa dạng. Để nói lên cái vấn đề là thế giới của chúng ta thực ra cũng kiểu rất là nhiều phép màu ấy, nhưng mà mình
không coi nó như thế đúng không?
Đúng rồi, của Pixar đấy.
Tôi công nhận là tất cả mấy năm nay cũng hơi tiếc là đấy, vì dịch Covid nên là nhiều phim nó cứ bị lùi hết cả lại. Thế là bao nhiêu phim trông chờ, tất cả Marvel xong rồi các thứ, như mình nhắc đến đoạn đầu của Dune là cũng bị lùi lại hết đúng không?
Nhưng mà năm nay là sẽ ra hết rồi. Và may mắn là không cần ra rạp nữa, cũng xem được.
Nhưng năm ngoái em xem được một phim mà xem xong mình thấy kiểu rất là choáng, vì sao nó hay và nó nghệ. Thế là cái phim Shadow, phim vô ảnh ấy.
Phim hay thật.
Hình như là lần đấy là bởi vì nhìn thấy đội phê phim nhắc đến phim đấy, thế là mình lên xem thử. Xong mình nhớ là của ông Trương Nghệ Mưu làm hero hồi xưa. Em xong. Còn ngoài ra thì đấy, như anh hỏi có những đầu sách hay là những podcast tâm đắc nào đấy mà anh Giang hay xem không?
Tạm thời nói về sách đang đọc thì hiện tại thì anh đang cảm thấy là thôi, mình rất là cần bổ sung kiến thức về lịch sử Việt Nam, nên là đang tìm được một quyển sách Việt Nam A New History à? Cũng được một vài người nói là thôi đừng đọc sách nước ngoài đi cho nó khách quan. Ngoài ra cũng đang đọc một cuốn sách thú vị nữa là về các vị tổng thống Mỹ. Tức là cuốn này là họ sẽ đi theo cái hướng là đánh giá các tổng thống, không phải là theo những tiêu chuẩn mà bình thường mình hay thấy các tổng thống được đánh giá, mà là ông ấy chỉ xem những điều là ông đấy có làm đúng so với hiến pháp không, tức là ông có lạm quyền không. Có những ông lạm quyền nhưng làm điều tốt nhá, nhưng mà như thế sẽ được đánh giá là tệ. Tên là Recarving Rushmore, tức là khắc lại cái núi Rushmore ấy, là xem các vị, ví dụ như ông đấy sẽ cho những ông mà kiểu được đánh giá là bậc nhất, như là Roosevelt hay là Jefferson hay là các thứ, là một trong những tổng thống tệ nhất mà những ông mình chưa nghe tên bao giờ, thì ông ấy sẽ được lại lên số 1, đấy, số 2. Đấy, thì đấy cũng là một quyển thú vị. Podcast thì đấy, chủ yếu là nghe The Joe Rogan Experience mà mình đã nói về rồi, bởi vì ông đấy thứ nhất là nói chuyện rất là thân thiện, và hai là ông ấy mời những cái vị khách rất là đặc biệt, không phải là quá nổi tiếng ấy, nhưng mà họ có chuyên môn rất cao ấy. Thì ví dụ như là những ông trước đây là đặc vụ CIA chẳng hạn, hay là các nhà khoa học, mà họ nói về những cái thứ mà bình thường nói chung là để mà mình đi vào vấn đề đấy thì rất là khó, bởi vì nó không phải là thuộc về lĩnh vực của mình ấy, nhưng mà các ông ấy giải thích qua một cái cách mà một người bình thường có thể hiểu được đấy. Và Joe Rogan cũng là một người biết cách khơi ra và biết cách đủ thử thách và hỏi những câu hỏi đủ hay để mình hiểu rõ được những vấn đề đấy.
Thế đây là một trong những câu hỏi cuối rồi mà lúc nào Unlock FM cũng hay hỏi khách mời. Tụi em có thể mời được một người bạn của anh Giang, một hoặc hai người bạn của anh Giang tới Unlock FM để chia sẻ câu chuyện như hôm nay, thì anh Giang có gợi ý ai không?
Anh nghĩ là sẽ có những người có khá nhiều điểm chung với anh, nhưng mà cũng về công việc, nhưng mà có những góc nhìn rất khác, như là anh Vinh của kênh Vật Vờ Studio đấy, làm về công nghệ
rất là nhắn.
anh ấy hoạt ngôn lắm, nói chuyện vui lắm. Và chắc là anh Việt Anh của kênh Spider Room. Hiện tại thì đấy là hai cái tên đập ngay vào đầu.
Okay, lúc nào sẽ tận dụng để nhờ anh Giang giới thiệu vậy?
Ok, nhất trí, mọi người cứ nói thời gian thôi.
Con chỉ biết con đến hỏi không? Sau khi ngay từ đầu khách mời đã nói là tôi không dùng Facebook và Instagram. Nhưng mà nếu mọi người muốn liên lạc với Giang để có thể hỏi một vấn đề nào đấy liên quan đến phim ảnh, hoặc để có thể nói chuyện sâu hơn về những chủ đề mà hôm nay bọn mình có bàn luận, thì mọi người có thể tìm thấy Giang ở đâu?
Chắc là trong thời gian tới, khi mà Giang xây dựng lại một cái podcast và sẽ có chuyên mục cho thính giả hỏi, để mọi người chờ đến lúc đấy nhá. Chắc không xa nữa đâu.
Và cái tạm thời bây giờ có thể nhắn qua Unlock FM làm thư ký của anh Giang. Sẽ chọn lọc những tin nhắn được gửi đến khách mời. Nói đến sau ngày mai các bạn gửi cho kiểu 200 cái tin.
Ngất luôn.
Hoặc là nếu mà câu hỏi đủ hay thì cứ post vào page của VFim.
Xong rồi. Thế thì anh Giang còn có muốn gửi gắm lời gì đến người nghe nào, hay là hôm nay mà Unlock FM đã chưa hỏi câu nào mà anh nghĩ là nên đề cập không?
Thực ra vấn đề còn để nói thì nhiều lắm, nhưng mà thôi chắc là đủ cho một cái talk rồi. Nó cũng hơi nặng về nội dung rồi đúng không?
Mình cũng ngồi battle đến gần 3 tiếng rồi. Nhưng bây giờ thả cho Vi Anh đi ngủ. Anh Giang đi ăn tối hoặc ăn rồi thì nghỉ ngơi.
Chắc sẽ ăn thêm.
Em sẽ đi ăn trưa.
Cảm ơn Giang ngày hôm nay đã dành thời gian để nói chuyện với cả Unlock FM, và chúc Giang cũng như là phê team trong thời gian tới là sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công hơn nữa và chạm đến nhiều thính giả, nhiều khán giả hơn nữa với nhiều sản phẩm hơn nữa. Sản phẩm nào thì chắc là phải đợi một thời gian nữa đúng không? Nhưng mà hy vọng là ở sản phẩm nào thì phê team cũng sẽ đạt được thành công.
Hẹn anh Giang ở số tiếp theo hoặc là ở trên phim podcast.
Cảm ơn Vi Anh, cảm ơn Quyền và cảm ơn tất cả các thính giả của Unlock FM. Và mong các bạn nếu mà thích phim thì hãy ủng hộ bọn tớ, bởi vì bọn tớ sẽ luôn cố gắng là đem đến những cái content tốt nhất và liên quan đến thế giới phim ảnh, và sẽ cố gắng là kể cả có những cái nội dung chưa làm nhưng mà cũng sẽ mở rộng ra hơn. Chiều lòng các bạn.